Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật Pháp mỗi cuối tuần. Và chúng ta cũng đang trong mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2564. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Chúng ta vừa tụng xong thời kinh Vu Lan. Kinh Vu Lan là gọi là duyên khởi cho cái mùa lễ Vu Lan. Duyên khởi là gì? Tức là nó là cái duyên do khởi sự để cho chúng ta có cái lễ hội Vu Lan báo hiếu. Như theo tinh thần của Kinh Vu Lan á, là do Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên chứng được thần thông và muốn nghĩ đến cha mẹ, cho nên đi tìm mẹ mình coi sau khi mất rồi thì sinh về ở nơi nào. Thì Ngài mới phát hiện ra rằng mẹ của Ngài đang đọa đày ở nơi chốn khổ đau địa ngục. Vì vậy mà Ngài mới mang cơm đến. Mà lý do bà Thanh Đề mà đọa địa ngục là do cái tâm bỏng sẻn, tâm bủng xỉn, keo rít. Khi đọa làm ngạ quỷ rồi, ngạ quỷ tức là quỷ đói rồi, thì khi mà đem cơm đến dân thì do cái lòng đói khổ quá và sợ người khác ăn của mình, cho nên bà lấy tay bà che lại. Và đó là hình ảnh lấy tay che và lấy tay phải bốc ăn. Thì đó là hình ảnh của cái người mà tham lam bỏng sẻn, cho nên cơm không ăn được. Ngài Mục Kiền Liên thấy như vậy, thấy như vậy rồi đau xót quá, trở về bạch với Phật: con biết rằng mẹ con đang đọa lạc như vậy đó, làm sao con có thể cứu được mẹ con? Thì Đức Phật nói rằng mặc dù cái tiếng, cái sự hiếu thảo của thầy á, nó có thể vang động đến cả chín trời mười phương, nhưng mà một mình thầy không thể cứu được. Thầy muốn cứu mẹ thầy thì thầy phải nhờ tới thần lực của mười phương tăng. Thì lúc đó Phật mới nói: sẵn dịp nè, chuẩn bị quý thầy hết 3 tháng an cư, thầy hãy nên đợi tới cái ngày đó thầy thiết trai cúng dường, nhờ năng lực của mười phương tăng chú nguyện cho thầy. Tại vì sao? Tại vì trong lúc đó là các thầy, những người đang ở trong thiền định, những người đang ở trong chỗ tu tập an cư khiết hạ, phải không? Thọ hạ kinh hành đó, chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng. Các thầy đó là những người trong 3 tháng đó là các thầy thúc liễm miên mật, không giao tiếp, không có bận tâm mà lo tu tập. Thầy hãy nên nương vào cái thần lực của chư tăng để mà nhờ tăng giải cứu cho mẹ. Thì khi mà nói như vậy rồi thì Ngài Mục Kiền Liên nghe thích quá: con có thể nào đem truyền bá cái pháp này không? Phật nghe Phật vui quá, Phật nói: tôi vừa muốn nói thì thầy đã biết ý thầy hỏi tôi rồi. Ta vừa muốn nói, con dùng hỏi theo. Thiện nam tử, tỳ kheo nam nữ, tức là các vị tỳ kheo ni cùng quốc vương thái tử đại thần, đó là tam công tể tướng bá quan, cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần, tức là từ các vị tỳ kheo ni cho đến các vị quan vua, cho đến những vị mà giàu có, cho đến những người dân bình thường, như chí muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thất thế tình thâm, đền ơn cha mẹ hiện đời này và bảy đời, đến rằm tháng bảy mỗi năm sau khi kiết hạ chư tăng tụ về. Sau 3 tháng chư tăng an cư rồi thì chư tăng mỗi người sẽ có được một tuổi hạ, Cho nên thứ tư ngày 2 Tây tháng 9 là ngày giải hạ, tức là mãn an cư. Thì ngày đó tất cả các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni có được một tuổi đạo. Và ngày đó chúng ta gọi là ngày Phật hoan hỷ. Ngày đó là ngày Phật hoan hỷ. Ngày đó chư tăng, ngày hôm đó là ngày chư tăng nhận thêm được một tuổi, cho nên gọi là thọ hạ. Tức là mình thọ hạ tức là gì? Mình nhận một tuổi thọ, nhận một tuổi thọ của cái mùa hạ đó, cái mùa an cư đó. Nhưng mà nhớ là mình an cư mới có tuổi nha. Còn mình không an cư là không có tuổi, dù mình là một tỳ kheo lâu năm. Dù là mình là một tỳ kheo lâu năm mà đến mùa an cư mình xách giỏ mình đi vòng vòng, mai mình chỗ này, mốt mình chỗ kia, cũng không gọi là an cư, cũng không gọi là có tuổi, vì mình không có tuyên bố an cư. Thí dụ lỡ mình không có chúng, mình đi mình nhập mình an cư đi, thì mình ở ngay cái địa trụ xứ của mình á, mình hướng về Đức Phật, mình nói hôm nay là ngày chư tăng kết giới an cư, con tỳ kheo gì đó, đọc cái pháp danh của mình lên, cũng xin tâm niệm an cư. Ở một mình cũng phải an cư, ở mình không có tập chúng an cư, thì mình tự mình tâm niệm an cư. Để mình được, thì khi mình tuyên bố mình an cư như vậy thì sao? Mình tự mình thúc liễm. Và thúc liễm mình ở nơi đó, mình không đi đâu hết, mình lo mình thực tập chuyên cần, tăng trưởng cái đạo lực. Cho nên ngày đó gọi là ngày Phật hoan hỷ. Ngày đó là ngày mình mỗi người nhận thêm được một tuổi đạo. Cho nên đối với người xuất gia, cái ngày sinh nhật của mình chính là ngày rằm tháng 7. Và ngày đó, người còn gọi cái ngày đó, Đức Phật nói với Ngài Mục Kiền Liên, hãy nhân cái ngày đó mà xin tăng cầu nguyện cho người thân mình. Hiện ta đời này cũng như đã quá vãng. Và từ đó mình mới, cái pháp, cái lễ, cái pháp Vu Lan này nè. Chữ Vu Lan nói cho đủ là Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn là cái ý nghĩa là mình cứu giúp cho cái người đang bị treo ngược. Olambana, mình âm lại là Vu Lan Bồn, nghĩa là cứu một người ở trong một cái khổ mà họ đang bị treo ngược. Thì người mà treo ngược là ở đâu? Ở địa ngục. Vậy thì trên thế giới này, trên thế gian này cũng có những người đang sống mà đảo ngược vậy đó, thì cũng là đang một cái hình thức sống treo ngược đó. Cho nên từ đó mình mới có cái lễ hội Vu Lan. Rồi sau này mình mới thêm thắt những cái việc ngày đó, đó mình có thể mình cứu giúp cho người nghèo nè, bố thí cho người nghèo nè, cứu giúp những người bần cùng nè, mình thiết lễ cúng thí thực cô hồn nè, rất nhiều việc mình có thể làm, phóng sanh nè, làm phước nè, cúng thế cô hồn. Vì vậy cho nên ngày đó được gọi là thắng hội. Không có cái lễ nào có chữ thắng hội, chỉ có Vu Lan mới là hai có hai chữ thắng hội thôi. Thắng hội là gì? Cái lễ hội này nó thù thắng lắm. Tại sao thù thắng? Vì âm siêu đều được lợi. Người âm á, thì được cúng tế thí thực, người dương á, thì được no đủ, giúp đỡ người ta sẽ làm tất cả mọi việc phước thiện trong cái ngày lễ này. Bây giờ cái lễ Vu Lan nó thành ra một cái lễ hội, không phải chỉ ở trong truyền thống đạo Phật nữa, mà nó đi ra ngoài cả nhân gian. Và người nào không biết gì hết, người ta cũng có một câu: dù ai mua nhãn bán trăm. Dù ai mua nhãn bán trăm, tức là đi đâu thì mình cũng phải nhớ gì? Nhớ rằm tháng 7, mỗi năm lại về. Đi đâu, đi buôn, đi bán, đi cực khổ gì cũng cần biết, nhưng mà đến cái ngày rằm tháng 7 đó, mình phải nhớ đến ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Cho nên nó thành một cái lễ hội. Tiếng Mỹ dịch là Olambana Festival, lễ hội. Mình có thể tổ chức rất nhiều những cái lễ hội, tụng kinh, niệm Phật, giúp người nghèo, cúng thí thực. Rồi chư tăng thì được thêm tuổi đạo. Người dương cũng được độ, người âm cũng được độ. Người xuất gia cũng được cái niềm hoan hỷ, người tại gia cũng được cái niềm hoan hỷ. Cho nên gọi là Vu Lan thắng hội. Cái hội này nó thù thắng lắm. Nó làm cho người chết, người sống gì cũng đều được nhận được những cái benefit, nhận được những cái lợi lạc. Ở đây mình giới thiệu thêm, tại vì cái bản văn mà quý vị đang tụng đó Đó là bản văn dịch thể thơ. Chứ nguyên bản gốc kinh Vu Lan nó không có cái thể thơ, nó là văn trường Hàn. Tôi nghe như thế này, một thuở nọ Phật ở tại thành Xá Vệ, nó gì đó ha. Rồi lúc bấy giờ có ngài Mục Kiền Liên vừa chứng được 6 thứ thần thông, nghĩ nhớ đến công ơn cha mẹ, vân vân. Đó là cái văn trường Hàn. Và khi cái bản kinh này được một vị tổ của Việt Nam mình, ngài hiệu là Huệ Đăng, ngài mới dịch cái bản kinh này ra một cái thể văn thơ như vậy đó, để cho mình tụng cho dễ nhớ. Mà cái bản này nó rất là phổ biến ở trong miền Nam. Hầu như các chùa ở miền Nam thì ai cũng đều biết cái bản văn này. Và khi mà nói đến mùa Vu Lan tụng thì đa số các chùa trong miền Nam tụng bản kinh này. Sau này có một ví dụ ngoài Trung, ngoài Bắc thì có những bản dịch ở ngoài theo ngoài Trung, theo ngoài Bắc. Nhưng cái bản này là bản được dịch ở trong miền Nam và được phổ biến rất nhiều ở trong các chùa ở Phật giáo miền Nam. Thì mình giới thiệu sơ như vậy. Quý vị muốn nghe lại cái bản vải văn này á, thì quý vị nghe lại cái bài Pháp Hòa giải về Kinh Vu Lan cách đây cũng nhiều năm về trước. Hôm nay mình tiếp tục bắt đầu học Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Và hôm nay với cái đề tài là Báo Ân Rộng Lớn kỳ thứ hai. Kỳ trước là mình giới thiệu tổng quát, nói về tên kinh. Và hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào kinh. Rồi, quý vị nào đang có quyển sách trên tay đó, thì quý vị mở trang số 5. Còn quý vị online thì mở quyển số gì? Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, quyển 1, phẩm 1, trang số 1. Còn quý vị đang có quyển sách thì mở trang số 5. Hôm trước mình đã nói rồi về cái tựa rồi ha. Chữ đại á, nghĩa là tổng quát, bao gồm. Phương tiện là những hình thức. Báo ân nghĩa là chúng ta nhớ đến cái ân nghĩa của cha mẹ hay của ai đó, mình đền đáp. Nhiều khi trong đời này á, mình giúp cho một bác đó, mình nói là bác đó là người hàng xóm thôi, nhưng mà với cái nhìn của Đại Thừa Phật giáo đó, bác đó biết đâu chừng đời trước là mẹ mình, là cha mình, là tổ tiên của mình. Đó, cho nên với cái nhìn như vậy đó mới gọi là đại báo ân, đại phương tiện báo ân. Vì không phải cha mẹ mình mới gọi là báo hiếu, cái chuyện đó ràng ràng trước mắt rồi nói gì nữa. Nhưng mà đối với những ai mà chúng ta đang nâng đỡ, đang giúp đỡ, thì chúng ta phải quán thấy những người đó đều là bà con quyến thuộc của mình hết. Cho nên thấy như vậy rồi thì chúng ta chỉ có báo ân mà không cần đền ơn, chỉ giúp mà không cần cái sự trả lại. Mình chỉ help mà không cần cái return. Tại vì sao? Tại vì mình đang báo ân cho người thân, chứ mình không đang làm ân cho ai hết, phải không? Mình đang báo ân chứ mình không có cần phải đền. Mình đang đền đến báo chứ mình không có phải đang làm ơn cho ai. Thí dụ như tôi làm ơn cho nó mà nó không nhớ, mình nói vậy cái là mình sẽ buồn nếu người đó không giúp mình. Chờ bây giờ mình làm bất cứ việc gì, cho nên người tu á, mình đi xuất gia đó là mình báo ơn cho tất cả mọi người. Vì sao? Họ đều là cha mẹ bà con quyến thuộc của mình. Còn nếu dưới cái nhìn hiện đời nè, người ta nâng đỡ mình, họ là đàn na tính thí trong đời này. Có nhiều khi á, đời người tu có nhiều khi mình gặp một người đó, họ nâng, họ giúp đỡ mình tất cả mọi mặt trên phương diện tu hành. Họ thương mình như người con của họ. Không phải bình thường đâu. Có thể đời trước họ có từng là cha mẹ mình, đời này gặp lại mà mình họ, và họ phát nguyện luôn luôn giúp đỡ cho mình tu. Cho nên đời nào mình sanh ra mình làm người tu, để đủ nhân đủ duyên một đến lúc rồi thì mình lại gặp họ là người giúp đỡ cho mình tu. Cho nên đó, thí dụ bây giờ cũng vậy, một thầy mà làm Phật sự đó mà được rất nhiều người trợ duyên đó, để Phật sự đó thành tựu đó, những người đó đều là có cái liên hệ trong quá khứ. Có thể những người đó từng là đệ tử, những người đó là từng là những chúng sanh được họ cứu giúp. Ví dụ như trong luật kể có một chú sa di, ông thầy ông thấy chú này á sắp chết rồi, tuổi thọ ngắn quá. Ông mới nói thôi con đi về thăm ba má con đi. Mà ông không nói cho chú này biết là chú này sắp chết, ông không nói gì hết. Thì chú này đi 7 ngày sau, ông thầy đinh ninh là về nhà thăm má rồi, chết luôn dưới rồi. 7 ngày sau, 8 ngày, 9 ngày thấy chú này lọt tọt lên, chú trở lại. Ông thầy giật mình, ủa tại sao mà mình nghĩ mình thấy tuổi thọ nó hết rồi mà giờ nó còn. Hỏi trên đường đi con có làm gì đặc biệt không? Dạ con đâu có làm gì đặc biệt đâu. Thì chú ngẫm nghĩ một hồi, chú mới à con nhớ rồi, cái ngày trên đường con về con đi ngang một cái dòng sông, cái một cái mương, cái sông nhỏ nhỏ vậy, con thấy một cái ổ kiến nó rớt xuống dưới cái dòng nước đó, rồi con vớt cái dòng kiến nó lên. Ông thầy nói đúng rồi, do con cứu bao nhiêu sinh mạng, một con kiến là một sinh mạng, vậy trăm con kiến là trăm sinh mạng, cho nhờ con cứu những con kiến đó mà phước con tăng, tuổi thọ con tăng. Cho nên trong Phật giáo có cái đề xướng là phóng sinh. Nhưng mà mình đừng có nghĩ là phóng sinh đó là mình đi ra mình đặt ha. Ngày mai tôi đặt anh bán cho tôi 200 con chim nghe, ngày mai anh cho tôi đặt 300 con cá tôi thả nghe. Cái đó đâu phải mình phóng sinh, phải không? Mà mình đi mượn, mình đặt người ta để làm một cái đủ số lượng, để rồi mình làm cái hình thức. Cái đó chưa đúng nghĩa phóng sinh. Phóng sinh là mình đi ra đường, mình gặp bất cứ một hình thức con nào người ta đang bán nó mà nó sắp chết, mình thả nó mới gọi là phóng sinh. Còn nếu mà nói cho cái đại phương tiện nè, cái đó là phóng sinh theo một cái nghĩa là mình mua chim, mua cá, mua rùa, mua rắn, mua lươn gì mình thả. Còn đại phương tiện nè, đâu nhất thiết phải là con vật. Những đứa nhỏ nó nghèo đó, mình cho nó ăn cũng là phóng sinh vậy. Nó bán vé số nè, trời mưa nó ế thấy mồ nó, mình mua giúp cho nó đi, thí dụ vậy đó. Hay là mình không có, mình biết là nó ế quá, mình cho nó tiền. Bữa nay con ế quá thôi, cô cho con ít tiền về có cơm ăn. Mình đi tới những bà cụ mà đang bán rau cải ngoài đường nè, trời mưa bán không được. Hay là những người bệnh tật bên đường, những người nào mình giúp được đều là phóng sinh hết. Chẳng hạn như mình đây phóng sinh gì, có ở đâu phóng sinh. Bữa hôm có thằng em nó lên nó nói Pháp Hòa, nó thầy thầy ở nhà con có hồ cá mà cá nó xanh quá chừng, giờ con đem lên cái hồ Tây Thiên con phóng sinh được không? Pháp Hòa nói muốn phóng mà phóng rồi nha, nhưng mà xuống đó nó nuôi con khác à. Tại vì ở dưới đó có thể là có những con beaver, con này con kia đó, nó rỉa hết mấy con cá con đó chứ sao mà sống nổi. Nó nghe vậy thôi, phải không? Cho nên đó, mình phải biết cái nghĩa của chữ phóng sinh nó cũng rộng lắm, chứ không phải nó hẹp như mình nghĩ đâu. Mà mình thấy được cái đó đó là mình mới là người đại phương tiện. Nó là phương tiện là phóng sinh, nhưng đừng có nghĩ hạn hẹp là mua cái con vật đó mình cho mới gọi là phóng sinh. Cái chữ đại phương tiện là vậy. Phương tiện là một cái hình thức nào đó mình giúp người ta, nhưng mà mình có cái nhìn nó rộng rãi. Nó rộng rãi. Và miễn làm sao cái hình thức đó nó khéo léo, nó giúp đỡ được cho người ta là đại phương tiện. Phật báo ân, đó là mình nói cái đề hôm tuần rồi đó. Và cái chữ báo ân là luôn luôn mình nghĩ mình báo cho người ta, mình đền đáp cho người ta, chứ mình đừng nghĩ mình đang làm ơn cho ai hết. Mà hãy mình đang làm ơn cho ai cái gì, ta không nhớ ơn cái buồn. Thôi bây giờ mình nghĩ mình lo bổn phận mình đi. Bổn phận mình là bổn phận phải nhớ ơn, đền ơn, chấm hết. Thì bây giờ nếu ai cũng nghĩ vậy, thí dụ Pháp Hòa giúp chú này mới nghĩ bổn phận của mình là phải nhớ ơn, đền ơn, cái chú cũng đền, nhớ ơn, đền ơn. Cho nên mình nghĩ, ai cũng nghĩ cùng như vậy, cho nên mình luôn luôn nâng đỡ nhau mà không hề có một việc gì trở ngại hết. Đó là cái ý của cái tựa kinh ha. Bây giờ mình đi vào trong kinh, thì theo như cái bản quý vị đang có đó, là quý vị mở trang số 5, quyển thứ nhất. Kinh này gồm có 7 quyển 9 phẩm. Và đây là quyển thứ nhất, phẩm tự thứ nhất. Chữ tự cũng được, chữ tựa cũng được. Chữ tựa là gì? Nếu tiếng Anh dịch là gì? Introduction. Kinh nào vô đều cũng có phẩm tựa hết á. Phẩm tựa là cái introduction. Phẩm tựa là cái duyên do nào mà cái bộ kinh này được nói ra. Chà, cho nên phẩm tựa là phần dẫn nhập. Phần dẫn nhập, cái brief introduction và cái reason, lý do mà kinh này có mặt. Thí dụ kinh Pháp Hoa cũng có phẩm tựa. Những bộ kinh lớn đều có phẩm tựa hết. Thì cái chữ tựa hay là tự gì nó cùng một chữ thôi. Thì cái này gọi là general introduction, phẩm mà giới thiệu, phẩm dẫn nhập. Thì tất cả các kinh đó đều có 6 cái vấn đề, 6 việc để mà nó đưa đến một cái bộ kinh hoàn chỉnh. Một bộ kinh hoàn chỉnh và có giá trị, và xác định đây là lời của Phật. Nó giống như một cái biên bản của một buổi họp. Thí dụ như mình vô buổi họp á, trước hết là mình ghi ngày. Hôm nay là 22 tháng 8 năm 2020. Phải không? Tại chánh điện tu viện Trúc Lâm gồm có những người nào, và buổi họp hôm nay bàn thảo về vấn đề gì, và chủ tọa là thầy gì đó, thư ký là ai đó. Nói ra một cái biên bản, một cái minutes trước khi mình bắt đầu một cái biên bản của cái buổi họp đó, một cái minutes đó, thì general, căn bản là chúng ta phải có cái đó. Phải không? Thì bây giờ kinh cũng như thế. Mở đầu vô, tôi nghe như vậy. Tôi nghe là ai nói? Ngài A Nan nói. Ngài A Nan xác định lại với mình là không có tôi, chính tôi nghe chứ không phải ai nghe hết á. Thí dụ như người ta lại ta nói, trời ơi, hồi nãy ở ngoài chợ đó, cái bà đó bà chửi chị quá trời luôn. Ai nói? Tôi nghe bà kia nói. Vậy không phải chị nghe. Còn nếu mà nói, nó chửi chị ngay cửa chợ mà. Hỏi ai nói? Tôi nghe mà. Ở đâu chị nghe được? Tôi nghe. Để xác định cái giá trị lời nói của mình. Thì trong kinh á, tôi nghe gọi là gì? Văn thành tựu. Thành tựu ở cái việc mà lắng nghe, listening. I heard, tiếng Anh dịch, I heard these words from the Buddha. Tôi nghe những lời này từ Đức Phật. Thì cái chữ tôi nghe là chính ngài này. Cái đó gọi là văn thành tựu. Chữ nghe là văn mà, văn thành tựu. Nghe cái gì? Nghe như vậy, nghĩa là exactly what I heard, exactly what the Buddha said, đúng chính như lời Phật nói. Cái này gọi là gì? Cái chữ như vậy gọi là gì? Tính thành tựu. Hồi nãy là nghe thành tựu, còn cái này là tính thành tựu. Tính thành tựu là thành tựu được bản kinh này ở cái mặt niềm tin, không có sai lệch. Như vậy đó, exactly. Hai rồi, văn thành tựu, tính thành tựu. 4 chữ, tôi nghe như vậy. Nếu mà tiếng Hán gọi là gì? Mình đọc tiếng Hán là như thị ngã văn. Nếu mà dịch rõ theo là như thị là như vậy, ngã văn là tôi nghe. Cho nên có nhiều người dịch kinh đó vậy là như vậy tôi nghe. Nhưng mà nói như vậy thì đúng theo cái chữ Hán, nhưng mà cái cú pháp của Việt Nam thì nó không thuận. Cái cú Việt Nam là mình đặt, mình lên trên là tôi nghe như vậy. Còn nếu mình dịch cho đúng theo cái chữ của Tàu là như thị gọi là như vậy, ngã văn là tôi nghe. Như thị là tính thành tựu, ngã văn gọi là văn thành tựu. Hai rồi phải không? Một thuở nọ là gì? Là thời thành tựu, time. Tại sao không nói ngày? Tại vì ngày xưa mà nói ngày, bây giờ mình confused. Cho nên nói là một thuở, once you point of time, một lúc đó, một thuở nọ. Cái này gọi là thời thành tựu, thời gian, time. Phật, một chữ thôi, Phật là người chủ tọa đó, chúng ta gọi là chủ thành tựu. 4 rồi, văn thành tựu, tính thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, chủ là Phật. Ở thành Vương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, đó là xứ thành tựu, place. Thí dụ như là thành Vương Xá là Edmonton, trong núi Kỳ Xà Quật là tu viện Trúc Lâm. Nói cái chỗ đó, where this meeting has been held. Cái hội này ở đâu? Thành Vương Xá, Vasali. Nhưng mà ngày xưa tiếng Hán dịch là Vương Xá. Tại vì cái ông vua đó, ông muốn nhà nào cất ra rồi cũng phải đều dưới quyền trực thuộc cai quản của ông. Cho nên ông đặt cái thành đó là thành Vương Xá. Chữ xá là nhà, chữ vương là vua. Nhà nào cũng thuộc belong của vua hết á, cho nên đọc là Vương Xá. Thí dụ như bây giờ ở đây là mỗi người mình own cái nhà, thì thời đó cũng vậy thôi. Nhưng mà để bảo đảm không ai được quyền lấn, và cũng không có người nào gọi là, với lại ổng cũng là muốn toàn quyền, cho nên đặt nhà nào cũng đều, tất cả những nhà trong cái thành này đều trực thuộc của vua, chưa là Vương Xá. Chữ xá là nhà, chữ vương là vua. Thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật. Núi Kỳ Xà Quật là mình âm tiếng Phạn. Núi này tức là Water Peak, nói theo đơn giản là núi Linh Thú, núi Linh Sơn. Chữ Linh là con Linh Thú, là một loài chim. Sơn là núi, cho nên gọi Linh Sơn là gọi tắt núi Linh Thú. Cho nên mình bỏ bớt chữ thú đi, mình Linh Sơn. Và cái núi này nè, cái núi này là một trong những cái ngọn núi mà Đức Phật thường ở đây nhất. Bây giờ mình đi hành hương Ấn Độ á, là khi mình về thành Vương Xá là thế nào mình cũng sẽ được đi dẫn lên cái núi này. Kinh Pháp Hoa nói ở núi này nè, mà rất nhiều kinh nói ở trên cái đỉnh núi này. Và đến bây giờ đó, mình đi trên đường mình đi á, mình sẽ gặp, trước khi lên núi á, là mình sẽ có hai cái hang nhỏ nhỏ. Một cái là của Ngài Ananda, một cái là của Ngài Mục Kiền Liên. Hồi xưa Ngài Anan là thị giả của Phật, cho nên Ngài hay ngồi ở dưới cái hang đó, Ngài ngủ trong cái hang đó là cái phòng của Ngài đó. Nói đơn giản là cái phòng của Ngài. Nhưng mà người xưa ở trên núi tu thì không có phòng ốc gì hết, là cái hang vậy thôi. Ở dưới cái bệ thì Ngài Anan ở dưới này, bước lên chừng 3 bước, 4 bước gì đó là tới cái chỗ của Phật rồi. Bây giờ mà đi lên núi đó là trên đường đi, mé tay phải là mình sẽ gặp hai cái hang. Trong đó là hang của Ngài Anan và của Ngài Mục Kiền Liên. Núi Kỳ Xà Quật, ở cái núi này còn ghi lại cái sự kiện là Ngài Đề Bà Đạt Đa đó lăn đá xuống. Lúc mà Phật đang đi thiền hành ở dưới chân núi, Ngài lăn đá xuống. Và lúc đó là Phật bị trầy cái chân, chảy máu. Cũng nhìn xuống thấy con đường Ngài Đề Bà Đạt Đa, con đường đó vẫn còn. Thành Vương Xá, núi Kỳ Xà Quật gọi là gì? Xứ thành tựu. Với cùng với các vị đại tỳ khưu 28,000 người, đó là gì? Đó là chúng thành tựu. Chúng là gì? Assembly, những người có mặt buổi họp đó. Đủ sáo chưa? Văn thành tựu, tính thành tựu, thời thành tựu, chủ thành tựu, xứ thành tựu và chúng thành tựu. Và sáu cái này chúng ta gọi là lục chủng thành tựu. Sáu việc để thành, để mà thấy được cái sự giá trị, cái quan trọng của cái bộ kinh hay là của một cái buổi họp. Một biên bản họp mà thiếu sáu điều này thì cái biên bản họp này chưa phải là một biên bản họp có giá trị. Vì không có ghi rõ ràng ngày tháng, ai là chủ tọa, ai có mặt trong buổi họp này, họp ở đâu, thời gian nào, không có. Cho nên ở đây là một cái hội đoàn á, khi mà họp cái gì là đều phải có ghi biên bản lại. Rồi cái biên bản đó phải lưu lại, nếu mà sau này có việc gì thì cái biên bản đó phải được mang ra. Và nhờ ghi rõ như vậy, Cho nên mọi việc nó không có gì trở ngại hết. Thì kinh điển cũng được sắp xếp như vậy, để nói lên cái sự, cái giá trị, cái quan trọng của cái bài kinh đó. Rồi, người Bắc á, đọc là tỳ khưu, hay là tỷ khưu, hay là tỷ kheo, hay là tỳ kheo, hay là bí sô. Ở trong dược sư đọc là bí sô, bí sô ni. Tại vì sao? Tại vì cái chữ bí sô, bí sô ni là âm từ tiếng Phạn là bí sô, bí sô ni. Mình đọc bí sô là mình đọc một cách khác, hay là bí khu, hai cách đọc. Bí sô ni, bí sô, hay là tì, bí khu, cách nào mình đọc cũng được. Và nó là do Nam Phạn với Bắc Phạn chứ không có gì hết. Đọc theo Pali hay là đọc theo Sanskrit. Và cái chữ đó chúng ta âm lại là tỳ khưu hay là tỳ khưu ni. Tỳ kheo hay là tỳ kheo ni là những vị xuất gia thọ giới chính thức. Và những vị này mới gọi là tăng bảo. Những vị này mới chính thức là dự vào hàng tăng bảo. Còn mình mới xuất gia, mình là sa di, sa di ni, thức so mana, chưa thuộc về tăng bảo, thì mình mới lạm dự, dự vào hàng tăng chứ chưa chính thức là một member của tăng. Tại sao trong này nói chữ đại? Chữ đại là dịch từ tiếng Phạn là maha, maha bhikkhu. Chúng ta các vị dịch lại, dịch cái chữ maha là đại, là những vị tỳ kheo lớn, tức là không phải mới. Những vị này không phải là những người new hay là new ordain, mà những này là senior. Những người này là những người có nhiều năm. Những chúng này bao nhiêu người? 28,000 người. Nói đơn giản là 28,000. 28,000. Hồi nãy nếu mình tụng kinh báo hiếu phụ mẫu, chư tăng câu hội rất đông, tính ra đến số 28,000. Đó là 28,000 đó. Đều là những bậc chỗ sở tác đã xong, việc làm đã xong. Sở tác là gì? Là những việc mình cần làm. Ở trong cái bài cúng ngọ đó, nhớ không? Cúng Phật dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh. Rồi gì nữa? Sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp. Sở tác là gì? Your work, your needed work. Những việc gì mình cần làm, mình đã làm xong. Ví dụ như Pháp Hòa nhờ đi chợ. Hỏi đi chợ chưa? Dạ đi chợ xong rồi. Như vậy là mình xong ở cái hình thức phải không? Nhưng mà nhớ là đừng nghĩ rằng làm ơn tôi mới đi chợ về đó, vậy mà ăn ly nước cũng không cho uống nữa. Vậy là buồn. Mà buồn như vậy thì việc làm chưa xong. Với cái tinh thần của Phật Pháp và tinh thần của Đại Thừa là chúng ta làm việc gì xong rồi là không nhớ nữa. Không có bắt buộc người ta phải nhớ ơn mình gì hết. Cái quan trọng là gì biết không? Mình làm được, mình còn sức khỏe làm, có thời gian làm, biết làm. Ba cái đó mà gom lại nó mới kêu là sở tác giai biện được chứ. Ví dụ biết làm, tôi biết nấu ăn mà giờ không có gì cho tôi nấu hết, thì có xong được không? Không xong. Rồi bây giờ tôi biết nấu ăn, có việc cho tôi làm, mình phải biết nấu, lòng của mình muốn làm, và có vật liệu cho mình làm. Làm xong rồi, mọi việc đã tốt, đẹp, ổn định rồi, thì việc làm đã xong. Ngày xưa Ngài Vạn Hạnh á, Ngài là cố vấn cho vua Lý Công Uẩn, tức là vua Lý Thái Tổ đó. Sau khi lật đổ nhà Lê rồi thì đưa Ngài Lý Công Uẩn lên làm vua. Ngài Vạn Hạnh làm quốc sư. Quý vị nào mà coi cái tuồng cải lương gì? Tuồng gì? Thái Hậu Dương Văn Nga hả? Phải không? Cái tuồng gì Pháp Hòa quên mà có Vạn Hạnh thiền sư đứng bên đó. Nhưng mà ở đây mình nói đến cái lịch sử của Phật giáo Việt Nam và lịch sử của nước Việt Nam. Khi mà Ngài Vạn Hạnh xong hết tất cả việc, Ngài lui. Ngài làm quốc sư á, nhưng mà chốn triều đình không phải là chỗ của mình. Bất quá là khi đất nước lâm nguy thì mình phò trợ được cho một vị minh quân, cố vấn cho một vị vua trở thành một minh quân là việc của mình đã xong rồi. Cái nơi mà chúng ta cần là gì? Là chỗ an dưỡng. Cho nên có cái bài sám, bài sám thảo lư. Chốn thảo lư, thảo là cỏ, lư là cái chỗ ở, cái nhà đó. Chốn thảo lư là gì? Là cái chỗ ở bằng lợp bằng cỏ, bằng cỏ tranh đồ vậy thôi chứ có gì đâu. Chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ai. Xong rồi đó, chỗ đó là chỗ của mình đó. Chỗ đó là chỗ của mình đó. Bây giờ có tiếc gì nữa? Tiếc ban mai lâu dài chi đó, tiếc chi mấy cái chuyện đó. Thân người đời nào có bao lâu, nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. Cho nên cái chỗ mà việc làm đã xong nó hay dữ lắm. Sở tác giai biển, phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh, thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Cái là ăn cơm đã xong rồi thì lấy cái việc ăn cơm đã xong để no cái bụng. Nhưng mà lấy cái ý của người tu là gì? Lấy thiền duyệt vi thực, lấy pháp hỷ sung mãn. Còn lấy cái chuyện cúng Phật đã xong, cầu cho chúng sanh, việc làm cũng hoàn tất. Nhưng mà việc làm nào cũng không thiếu Phật pháp trong đó. Cho nên việc gì mà mình làm, mình đem Phật pháp vô đó, làm không có khổ. Thí dụ bây giờ á, chỗ đó người ta nói đây, này ngày mai có cái đám tang nè, mời ngày thứ hai xong xuôi mình ghi sổ đó hết rồi. Bây giờ cái họ phát hiện ra là nhà hoàng cho tập hợp 150 người mà được làm 2 buổi. Nghĩa là bắt đầu phone lên, ồ nghỉ xin thêm buổi ngày mai 3 giờ. Thôi thì cũng phải làm. Sao ngày mai 3 giờ có đám, rồi sáng thứ hai có đám. Thay vì làm có 1 buổi ngày thứ hai thôi, thì cũng đi tụng chiều chủ nhật, cũng một đám đó nhưng mà đi buổi tối chủ nhật rồi đi thêm sáng thứ hai. Nhưng mà mình làm cái việc đó bằng cái tâm Phật pháp, không cậu gì hết. Tại vì người ta cần thì mình đến. Mà hơn nữa, người ta cần lúc mình có thời gian, mình có đủ sức khỏe, mình có mặt ở nhà, thì thôi không có gì phải buồn. Bất quá phải sắp xếp công việc lại một chút thôi. Thì cái việc đó đó phải cụ chư Phật pháp, dù đi tụng chủ nhật hay là tụng thứ hai, thêm thắt thời giờ của mình, nhưng phải có cái tâm ý Phật pháp trong đó thì mới không bực. Cho nên khi mình muốn làm việc gì, mình cứ lấy tâm bảo lên để lên đầu. Tôi vì tâm bảo, chúng tôi vì ai hết. Cho nên các vị Bồ Tát đổi cái mão, mão nào cũng có Phật ngồi đây hết á. Tại sao Quan Âm đổi mão có Phật, Phật ngồi trên đó? Tại sao Thế Chí đổi mão có Phật ngồi trên đó? Tại sao Ngài Địa Tạng đổi cái mão Tỳ Lư cũng có Ngũ Vương Phật ngồi trên đó? Tại vì Bồ Tát là việc làm, Phật là tâm. Là không lấy tâm Phật để trên này làm không có nổi. Làm mau giận lắm, làm dễ bỏ cuộc lắm, làm dễ phiền não lắm. Cho nên ai ơi lấy Phật làm lòng thì tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân hồi. Anh ở trong cõi luân hồi mà anh siêu thoát mới hay chứ. Sở tác gia biển, việc làm xong. Nếu mà dịch đúng cái chữ là mình phải dịch là sở tác là việc làm đã xong. Nhớ nha, xong đây là tâm mình phải rỗng rang luôn mới gọi là xong. Có nhiều khi việc thì xong mà nói hoài, 10 năm vẫn nói, 20 năm vẫn nói, thì việc thì nó không xong. Sở tác giai biện, phạm hạnh đã lập. Phạm hạnh là gì? Là hạnh thanh tịnh. Bởi vì chữ phạm này á, chữ phạm này là phạm thiên, Brahma. Chữ phạm này là từ cái chữ phạm thiên là Brahma. Mà các vị tin tưởng rằng á, các vị phạm thiên là những người thanh tịnh. Cho nên việc làm gì mà thanh tịnh gọi là phạm hạnh. Người nào sống cuộc đời thanh tịnh gọi là phạm hạnh. Phạm hạnh đã lập, tức là tất cả những cái việc mà gọi là thanh tịnh bắt đầu nó đã đi vào khuôn khổ. Vì sao vậy? Vì các vị không có dính bận. Đây, phạm hạnh đã lập, không còn phải chịu thân sanh tử hữu lậu. Nếu mình dịch cái chỗ này cho nó rõ thì mình phải dịch là, mình nên dịch là không còn phải chịu thân sanh tử luân hồi. Hữu lậu là gì biết không? Chữ hữu là có, Chữ lậu là rỉ ra, nó còn rỉ. Tu mà lâu lâu còn buồn, lâu lâu mình còn hờn mát, đó là hữu lậu đó. Nó không có chảy ào ạt như cái thùng lũng. Nó lũng có một lỗ à, cho nên lâu lâu nó rỉ ra. Hôm rồi trên Tây Thiên có một cái bình nấu nước. Mức mình múc nước mình để đó mình nấu, mà sao lát thấy nước nó không sôi, mà nước ở đâu nó cứ dũng dũng vậy nè. Thì cái đó là cái gì? Hữu lậu đó. Chữ lậu là nó rỉ ra đó. Mình nghĩ mình tu lâu rồi, mình nấu buồn gì đâu ta, mình đâu giận gì đâu ta, mà sao gặp mặt bà đó mình không chịu. Hữu lậu đó. Cho nên các vị hay mới nói 12 năm đầu á, lúc mà đệ tử Phật á, Phật thành đạo rồi á, thì 12 năm đầu không có ai phạm lỗi gì hết trơn á. Thì các vị mới nói vậy nè, bắt đầu từ năm thứ 13 các pháp hữu lậu nó mới sanh. Nghĩa là bắt đầu sanh tật rồi đó. Sau 12 năm là bắt đầu sanh tật. Bắt đầu người này phạm này, người kia phạm kia. Mà cứ lần lượt như vậy mà 250 trường hợp nó xảy ra. Cho nên các thầy bây giờ mới có 250 giới. Còn bên chư ni á, bên người nữ á, là 348 trường hợp xảy ra. Cho nên lúc nào nữ cũng hơn á, thấy 348 trường hợp xảy ra thì mới có 348 giới. Cái đó là cái hữu lậu. Tức là những cái việc mà làm việc này việc kia nó bắt đầu nó xong. Những bậc phạm hạnh đã lập không còn phải chịu thân sanh tử luân hồi. Hay là những cái sanh, tại sao gọi là thân sanh tử hữu lậu biết không? Cái thân này mà còn ngày nào á, là nó còn lỗi lầm ngày đó. Pháp Hòa ví dụ như giờ miệng mình còn mà ăn nè. Mà ăn muốn ăn gì? Ăn ngon. Mà muốn ngon thì phải đồ tươi nghe. Lợi mấy cái hồ nó bơi vậy nè. Con nào tươi bốc ra đó, ăn nó là hủ lậu đó. Tại sao? Mình còn à, mà rồi bây giờ nói qua tới chuyện ăn chay đi. Ví dụ mình kho đậu hủ hoài ăn chịu gì nổi phải không? Bây giờ phải ra món nha. Mà hãy mà có món là phải làm sao? Phải cực. Muốn cho nó ngon á, thì phải quết, phải hấp, phải làm đủ kiểu hết chỉ cho nó ngon. Rồi muốn cho nó giống phải nhuộm, phải làm đủ thứ hết. Thật ra không có thể tội, nhưng mà ở đó là hễ mình còn cái nào nó khổ cái đó. Ví dụ mình còn cái lỗ mũi thì nó cũng có cái hữu lậu của cái lỗ mũi là thích ngửi thơm, gì không thơm bực bội. Cái còn cái lưỡi là phải thích ngon, còn cái thân thì phải thích trơn tru thơm tho. Cho nên thân sanh tử hữu lậu, nghĩa là mình còn trong cái vòng sanh tử thì thế nào các cái pháp không dễ thương nó sẽ sanh. Không còn phải chịu thân sanh tử hữu lậu, tâm được tự tại. Tâm mình được tự tại, không có bị dính mắc, cũng như đại định. Đi đứng nằm ngồi mà không bị dính mắc gì, chẳng khác nào như ngồi thiền. Thầy nói cái vị đó vẫn đi á, đi mà không dính mắc gì hết, thì đi mà giống như người ta đang nhập định vậy đó. Nhập định là mình ngồi yên vậy, ai đi ngang không biết. Hồi xưa trong kinh kể á, có những vị mà ngồi thiền á, 500 chiếc xe đi ngang không hay biết. Tới hồi giật mình dậy á, trời ơi, mình sao bụi quá trời bụi vậy. Mới biết là hồi nãy biết bao nhiêu đoàn xe nó đi ngang, nó tung tóe bụi lên, mà mình ngồi mình không hề hay biết gì hết. Đó là người nhập vào đại định. Ta sống trong cái thiền định. Thí dụ như mình có đại định đi ha, là không bị lung lay đó. Định là yên lặng đó. Ta nói móc nói méo không có bận gì. Trời ơi, sao nó nói móc chị mà chị tính bơ vậy? Ủa vậy hả? Đâu nghe nói gì tới tên tôi đâu, mà tôi dính dáng gì, tôi không có dính, tôi không có họ nói móc mà tôi không có dính, tôi không có hại là những cái đó, thì tôi không có buồn gì hết. Cho nên nghe mà nghe trong đại định, thì các vị này tâm được tự tại cũng như đại định, cái tâm bình an, mọi việc cũng đi đứng nằm ngồi bình thường nhưng không lay động. Nói xong rồi phải không? Các vị ấy tên là, những người này là ai? Là Maha Ca Diếp. Đó, chữ Maha nè, nếu mà dịch luôn là phải nói Đại Ca Diếp. Nhưng mà ủa tại sao Ca Diếp mà phải Ca Diếp Đại, Ca Diếp Bự nữa? Bởi vì đệ tử của Đức Phật á, có nhiều vị tên Ca Diếp lắm. Nhiều vị lắm. Cho nên phải nói Ca Diếp gì? Nhưng mà đặc biệt là Ngài Ca Diếp mà đệ tử lớn của Đức Phật, người tu hạnh đầu đà mà đệ tử lớn của Đức Phật, lớn nhất trong các Ca Diếp kia. Cho nên vị Ca Diếp này được gọi là Maha Ca Diếp. Còn có một vị Ca Diếp nữa, ông ở trong cái làng đó, nó tên là U Lâu Tần Loa, cho nên gọi là U Lâu Tần Loa Ca Diếp. Rồi ông Ca Diếp kia, ông ở cái xóm tên là Già Gia, cho nên gọi là Già Gia Ca Diếp. Vậy thì lấy cái xóm đó, đó. Cũng giống như giờ mình Phật tử mình giờ có 5 người tên là Hồng đi, cái mình kêu Hồng Calgary, Hồng Red Deer, nói cái thành phố đó lên để nói lên Hồng gì. Hay là về chùa mình 2-3 người đó, cái ráp chồng ta vô nữa để kêu vợ cái biết người đó. Thí dụ vậy. Thì khi mà nghe chữ Ma Ca Diếp là biết là Ngài Đại Ca Diếp mà trong kinh thường nhắc đó. Tu Bồ Đề là để nhất về cái gì biết không? Giải không. À, Kiều Trần Như là ai? Là người đầu tiên trong năm anh em á. Năm anh em là năm người tu chung, họ không phải ruột thịt gì hết, nhưng mà tại năm người tu chung mình hay kêu chung nhóm, và năm anh em Kiều Trần Như thì lấy ông Kiều Trần Như làm chuẩn, tại ông lớn nhất. Rồi ngoài ra 4 ông nữa là Bạc Đề, Ác Bệ, Ma Ha Nam gì đó, 4 ông. Nhưng mà ngài lấy ngài Kiều Trần Như, cho nên ngài Kiều Trần Như mà nếu gì nói về cái nhất á, thì ngài là gì? Hạ Lạp Đệ Nhất. Ly Việt Đa, Ly Việt Đa Ha Đa, tức là ngày này đó là ngày tri huyễn bậc nhất. Tri huyễn là gì? Quán tất cả mọi sự việc, cái gì cũng là tạm bợ hết, không có gì thiệt hết. Có khi gọi là vô não loạn đệ nhất. Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, đây là tên đầy đủ của ngài Phú Lâu Na đó. Mình hay gọi là Phú Lâu Na là mình gọi tắt tên ngài thôi, Punna. Nhưng mà thật ra tên của ngài đúng chữ là Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử. Ngày này là thuyết pháp đệ nhất. Tất Lăng Già Bà Ta. Ông Tất Lăng Già này mình ít nghe lắm ha. Nhưng mà ngài Tất Lăng Già này á, ngài có một cái đặc biệt nha. Cái tên của Tất Lăng Già này á, nghĩa là gì biết không? Nghĩa là dư tập. Dư là dư thừa. Tập là tập khí. Tại vì ngày này có một cái tập khí hay kêu tên người ta. Trong kinh kể á, cái vị này cũng có thần thông. Thì mỗi lần mà ông đi đâu á, đặc biệt là ông qua mấy con sông á, ông hay kêu cái tên của cái vị thần ở đó. Ê, Nô Tì. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa gặp cái chú này đi. Pháp Hòa, ê, Nô Tì, đi rót ta ly nước coi. Cái mấy Phật tử nhìn ông thầy kỳ cục. Người ta đẹp trai, cao ráo vậy, không kêu ê chú tiểu rồi á, tự nhiên kêu Nô Tì. Đem lên mét Phật. Sao cái thầy này đi gặp cái người đó cứ kêu Nô Tì? Thì Đức Phật mới rầy. Đức Phật biểu cái thầy đó xin lỗi. Thầy Tất Già La này nè, xin lỗi cái ông đó. Vậy mà tới hồi đứng dậy xin lỗi cũng nói, ta xin lỗi Nô Tì. Kêu người ta Nô Tì bị người ta buồn rồi. Rồi bây giờ biểu là phải lên xin lỗi, mà vậy mà cũng gọi là ta xin lỗi Nô Tì. Đức Phật mới nói, cái bắt đầu khi mà ông nói vậy thì cười cái rần lên giống như nãy giờ đại chúng cười vậy nè. Đức Phật mới nói, thôi đừng có cười ổng. Cái lý do là vì á, cái ông này nè, đời trước từng là nô tì cho ông thầy này. Rồi ổng kêu cái người kia bằng nô tì nó quen miệng rồi. Cho nên đời này gặp lại cũng không quên cái chữ nô tì. Cũng giống như Nô Tì này làm cho mình hồi nó 20 năm trước, giờ nó vô tu gặp nó, ê Nô Tì nó mới đi tu hả? Nó chở người ta đi tu rồi mà sao kêu Nô Tì? Xin lỗi nha, quen miệng. 20 năm trước ở nhà tôi kêu nó vậy, giờ tôi gặp lại tôi cũng vẫn chữ Nô Tì đó. Có không? Cũng giống như trong ở trong từ điển Phật học á, có một cái câu gọi là thằng nhỏ họ Mã. Thằng nhỏ con nhà họ Mã. Thì cái câu đó lý do là vì á, Mã Tổ Đạo Nhất á, hồi nhỏ ngài ở xóm á, ngài họ Mã, và sinh trong một cái gia đình đó, cho nên ở trong xóm đó từ nhỏ là gọi ngài là thằng nhỏ nhà họ Mã. Đến khi ngài đi tu, ngài làm tổ rồi, Ngài là một bậc đại hòa thượng rồi, Ngài đi về cái xóm đó mà không một người nào gọi Ngài bằng thầy hết á. Cứ gặp Ngài là, ê nhỏ mà, thằng nhỏ nhà mà, thằng nhỏ họ Mã, thằng nhỏ họ Mã. Nó trong sử con kể câu chuyện đó. Cho nên bây giờ cũng giống như Pháp Hòa nè, hồi nhỏ mà đi học á, thì đi học á thì có rất nhiều người ở trong xóm á, ở trong 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 trường học á, họ gọi mình theo cái tên trong giấy tờ không à. Có người kêu chú Tiểu, có người kêu chú Toàn, tại trong giấy tờ là Huỳnh Thanh Toàn. Bây giờ gặp lại nó trên chùa này, vô chùa mỗi Tết, chú Toàn khỏe không? Không lẽ mình ê kêu gì vậy? Nó quen miệng mà. Mà người ta gọi ta đâu có ác ý. Hồi nãy đây trên Tây Thiên có anh chị Phật tử, coi như là 20 mấy năm mới gặp lại, mà hồi nhỏ là đi chùa với nhau vậy. Chị lớn quá nhiều, mình coi chỉ như chị vậy. Chị Lợi chị nói, thầy thầy bữa nay con Lợi con xin thầy con sám hối. Hỏi vụ gì chị? Thầy có nhớ mấy chục năm trước con chọc thầy hoài. Thì cái vị tên là Tất Lăng Già Bà Ta này, Ngài có một cái nghiệp đó, được dịch là dư tập. Dư là dư thừa, chữ tập là tập khí. Và Đức Phật nói đến cái tiền thân của Ngài Tất Lăng Già mà. Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, phải không? Maha Ca Chuyên Viên, tại ở trong này mình dịch là tiếng Việt, mình dịch là chuyên viên chứ, còn đa phần mình thấy là Maha Ca Chuyên Viên. Ngài này là thuộc cái gì đệ nhất, ai nhớ không? Tu Bồ Đề là giải không, Ca Chuyên Viên là luận nghị bậc nhất, discussion. A Nan, La Hầu La, vân vân. Như vậy rõ ràng các vị này đều là những người quen biết, phải không? Trong kinh hay dùng cái gì? Chúng sở tri thức. Chúng sở tri thức là những người này chúng ta thường quen biết. Nãy giờ đọc tên mấy vị này ra là mình biết hết. Chỉ có một người, hai người mình ít nghe thôi. Đây, chúng đều đã quen biết. Chúng sở tri thức. Nói tên là biết liền. Bồ Tát, Ma Ha Tát, bây giờ phải đúng là phải chấm cái chỗ đó một cái. Bây giờ nói là Thanh Văn rồi, bây giờ qua tới Bồ Tát nè. Bồ Tát Ma Ha Tát có 38.000 người, tức là 38.000 người, đều là những bậc đã lâu vun trồng gốc đức. Mình tu không có gì qua cái đức, mà mình có được cái gốc rễ của cái đức thì nó rất tốt. Đã từng ở nơi vô lượng trăm nghìn muôn ức chư Phật. Nghĩa là các vị Bồ Tát này đã từng có mặt và giúp đỡ cho rất nhiều vị Phật, chứ không phải là một Đức Phật. Thường tu phạm hạnh, thành tựu đại nguyện, thông suốt tất cả trăm nghìn thiền định, Đà La Ni Môn. Thiền định, trăm nghìn thiền định, tức là những tất cả những loại thiền. Thí dụ như mình quán hơi thở, gọi là thiền hơi thở. Đi kinh hành gọi là thiền kinh hành. Lần chuỗi niệm Phật gọi là thiền niệm Phật. Ăn cơm trong chánh niệm gọi là thiền ăn. Uống nước trong chánh niệm gọi là thiền uống nước. Thì tất cả mọi hình thức của chánh niệm các vị này đều thông suốt hết. Ví dụ như mình ngồi thiền đi, mình nói thầy ơi thầy, mỗi lần con ngồi thiền á, sao con hay bị ngứa mặt quá à? Thầy này biết giải thích liền. Tại vì sao? Tại vì vị này cũng đã từng ngồi thiền và có kinh nghiệm về cái đó. Thầy ơi thầy, sao con đi hồi, con đi thiền hạnh hồi cái con muốn ngã vậy đó. Cái thầy này cũng giải thích liền. Đi mà chánh niệm là cái bước chân nó vững, mà nghĩ tầm bậy, nghĩ la ra ăn cái là nó, cái chân, cái bước chân nó không vững liền. Mình bị cái gì mình nói là cái vị thiền này người ta biết hết những cái tật bệnh đó của mình. Chữ Đà La Ni Môn là gì? Chữ Đà Ra Ni, chữ Đà Ra Ni nghĩa là mình tổng trì tất cả các môn. Thường đem lòng đại bi, tùy thuận làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, tiếp nối làm cho ngôi Tam Bảo thường được hưng thịnh. Mình tu tập á, ngoài cái chuyện tự lợi cho mình rồi, là mình phải có cái bổn phận làm cho ngôi Tam Bảo tiếp nối hoài hoài, chứ không có mất. Cũng giống như gia đình mình á, hết đời mình cúng dỗ rồi mà mình phải biết mình làm sao mình sắp xếp như thế nào để hết đời mình mà con cháu nó vẫn biết cúng. Cho nên ngay bây giờ mình phải chuẩn bị cái chuyện đó, mình phải sắp xếp, mình phải thiết lập một hình thức cúng gì đó để mà nó phù hợp với cái thời đại con cháu của mình. Tùy thượng làm lễ cho tất cả chúng sinh, tiếp nối làm cho ngôi Tam Bảo thường được hưng thịnh, khiến không đoạn tuyệt, không có để cho nó dứt. Hay dựng cờ pháp. Chữ cờ pháp là gì biết không? Trong cái ý nghĩa đó, mỗi khi mà mình thuyết pháp, là mình đi đâu mình thuyết pháp đó, đó là dựng cờ pháp đó. Người ta gọi là, tại vì ngày xưa bất cứ mình làm gì là phải cắm cờ. Cũng giống như Việt Nam vậy, nhà nào có đám tang phải treo cây cờ. Cây cờ màu trắng có chữ đỏ, đi ngang ở đó là biết có đám tang. Chùa mà treo cờ lên là biết chắc sắp sửa có lễ. Rồi có lễ gì mình treo cái biểu ngữ, thì nói chung là những cái hình thức nào đó để biểu lộ lên một cái việc gì mình làm. Thì ở trong kinh hay dùng cái từ là dựng cờ pháp, nghĩa là mình đi đâu mình có nói kinh thuyết pháp là mình dựng cờ pháp. Tiếng Hán gọi là pháp tràng. Pháp tràng. Kiến pháp tràng ư sư sư, lập đạo tràng hiển chân phá vọng. Vì các chúng sanh làm người bạn không mời mà đến. Nhớ không? Tuần rồi có bài giải thích đó. Làm người bạn không mời mà tự đến. Tại sao kỳ vậy? Người ta không mời mà đến quê chết. Vậy mới kêu Bồ Tát chứ. Nhưng mà không mời mà đến này là để mà giáo hóa. Đây nè, làm người bạn không mời mà tự đến để giáo hóa dẫn dắt. Chứ không phải nghe người ta tổ chức tiệc kệ, không mời mà đến. Khi này không được. Ở Việt Nam nó có cái trường hợp này nè. Bây giờ ở Việt Nam nó có một số người, người ta giả làm người tu, rồi nó thành ra nguyên nhóm với nhau, nó đi chia khu vực. Ví dụ như là chú này là coi chừng khu vực Westlock, chú kia là coi chừng khu vực Edmonton, chú nọ coi chừng khu vực Millwood nha. Chùa Phật Quang mà tổ chức trai tăng là nhớ báo cho tụi tôi nha, tụi tôi qua. Chùa Trúc Lâm ở Downtown mà tổ chức lễ gì nhớ báo nha, tụi tôi chạy nguyên nhóm với nhau. Rồi một người mà họ có cuốn sổ, họ có cuốn sổ hết á, chùa nào tổ chức lễ gì là họ có mặt hết, không ai mời, họ tự tới. Bây giờ họ tới rồi, giờ lễ của người ta không lẽ người ta làm cho nó hư sao? Người ta phải chuẩn bị một cái bàn. Những vị nào mà mình mời đàng hoàng á, mình mời vô bàn. Còn mình cái bàn này là những vị này là những người không có mời, nhưng mà mình không muốn làm interrupt, mời vô đó. Rồi cũng để bao thơ chút chút cho có vậy đó, phải không? Rồi, rồi ở trong Phật giáo có một vị tôn giả. Vị tôn giả này tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà, Pindolopala. Thì cái vị tôn giả này ngài phát nguyện á, ai mà phát tâm cúng dường trai tăng, thiết trai cúng dường, thì ngài sẽ tới đó để chứng minh và gia hộ cho người thí chủ đó. Cho nên á, trong các lễ trai tăng các thầy hay phục nguyện hay đọc cái tên vị đó lắm. Nam mô Phổ Thiên Ứng Cúng Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà tôn giả. Cái vị này là nằm trong thập bát la hán đó, 18 vị la hán được chọn. Thì cái vị này tên là Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà tôn giả. Ngài hãy chỗ nào có trai tăng là ngài tự ngài ứng thân ngài tới ngài chứng minh. Các thầy mới đùa, mới đặt tên cho cái nhóm người mà không mời mà tới này là gì biết không? Tân Đầu Lô. Nó hai cái ý, có khi gọi là Tân Đầu Lô là tên của cái vị tôn giả đó. Còn không gọi là Tăng Đồ Lô. Tăng là tăng là người tu á. Đồ Lô là không phải đồ thiệt. Đi mua đồ mà đồ giả đó kêu Đồ Lô. Này Tăng Đồ Lô. Ở Việt Nam giờ tình trạng là không mời mà tới nhiều lắm. Nhưng mà người ta tới đây làm gì? Người ta tới đây người ta kiếm bao thơ, người ta kiếm ăn. Bồ Tát không phải vậy. Bồ Tát là những người bạn không mời mà đến giáo hóa dẫn dắt. Có rất nhiều Phật tử nha. Có rất nhiều Phật tử. Tháng 3 từ hôm dịch nè. À, Pháp Hòa nhớ cái hồi tháng 3 đó, tháng 4 là lúc đó là trời ơi dịch mà COVID-19 mà nó đang mà nó khủng hoảng người ta lắm. Hầu như không ai dám liên lạc, không ai dám qua lại với ai hết. Tự nhiên con bữa đó có một cái hai anh chị đó gọi phone vô. Thầy ơi thầy, tụi con đang ở chợ nè. Thầy có cần gì không? Tụi con đi mua. Pháp Hòa nói thì chùa thì cũng ăn rau vậy thôi. Mà lúc đó chùa cũng ảnh chỉ mua một thùng mấy thùng rau về để. Mình đâu có nhờ vả, mình đâu có xin, nhưng mà người ta biết. Mấy ngày nay là ai cũng không đi chợ không gì hết. Chùa cũng rơi vào cái tình trạng đó. Thôi mình sẵn mình ở chợ mình đi mua về cho chùa. Có nhiều khi mình biết được người ta đang hữu sự, người ta đang cần. Mình không cần đợi người ta lên tiếng đâu. Mình thấy người ta cần giúp đỡ, mình cứ tới giúp. Trên Tây Thiên nè, suốt thời gian trên Tây Thiên nhiều quà, hay là thời gian Trúc Lâm, Pháp Hòa không dám gọi một Phật tử nào hết. Không có dám gọi ai, nói mua giùm tôi này, tới chùa là không có dám. Tại sao? Tại vì rủi người ta sợ dịch, người ta không dám đi làm sao. Rồi con cái người ta không hoan hỷ cho người ta đi làm sao. Thôi ai tới mình hoan hỷ, mở cửa cho vô tụng kinh lễ Phật bình thường, không cử riêng gì hết. Nhưng không kêu. Rồi trên Tây Thiên có nhiều vị biết đang làm việc chạy lên phụ. Hoặc là suốt cái thời gian này họ biết chùa rất là khổ. Kẻ 5 đồng người 3 đồng phụ vô để duy trì điện nước hàng tháng. Mình đâu có dám nói gì. Nhưng mà tự mỗi người hiểu được. Mình không có việc làm, kẹt quá. Chùa không có người tới sinh hoạt, không có sự cúng dường thì rất kẹt. Cho nên tự biết cái điều đó. Nhưng mình đến không phải để lấy lợi của ai hết. Mình đến để mình làm lợi cho người ta. Thì trong cuộc sống mà cái hành động đó là hành động của Bồ Tát. Cho nên trong kinh nói làm người bạn không mời mà đến, tự giáo để đến giáo hóa dẫn dắt, đã đến được bờ đại trí tiếng tâm đồn khắp. Các vị này đến được cái chỗ, đến được cái bờ trí tuệ, không còn ở trong cái biển mê mờ nữa. Và tiếng tâm của các vị này ai cũng biết. Những vị đó là ai? Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Diệu Đức Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Diệu Quang Bồ Tát, Phổ Bình Bồ Tát, Đức Thủ Bồ Tát, Tu Xưng Bồ Tát, vân vân. Đó là những vị Bồ Tát không mời mà đến để dẫn dắt, để giáo hóa. Ở trong cái bản tiếng Việt có thiếu một vài vị Bồ Tát thì bị thiếu. Pháp Hòa tra trong cái bản tiếng Hán là có những vị, thí dụ như có thêm cái vị Bồ Tát Điện Quang đồ vân vân, nhưng mà không quan trọng, nói đại khái thôi, giờ mình đọc vô thì cũng là một vị nữa thôi, không có quan trọng, đại khái một vài vị. Rồi bây giờ đi xuống tới lại có vô lượng trăm nghìn các thiên tử ở dục giới. Dục giới là một trong những cõi trời, thí dụ như cõi mình cũng là dục giới. Cái cõi trời mà gần mình nhất cũng thuộc về dục giới. Nhưng mà cái vị này á, cái vị các vị này là ở cõi trời dục giới, là cái cõi trời gần mình đây đấy, cùng với các quyến thuộc đều mang hương hoa vi diệu và trỗi âm nhạc cõi trời để cúng dường Phật. Chữ cúng dường là cúng dường đó, nhưng mà tại vì đây là bản dịch của các cụ ở miền Bắc cho nên mình đọc thành là cúng cúng dường, chứ đúng là cúng dường đó. Tất cả các chư thiên dạ xoa càn thác bà a tu la ca lầu la khẩn đa la ma hầu la già, đây là bát bộ thiên long a tu la khẩn đa la ma hầu la già, đây là những vị thần ở thuộc trong phạm vi bát bộ. Nhân phi nhân, nhân là người, phi nhân là loài không phải người, vân vân. Cùng với trăm nghìn quyến thuộc đều lễ sát xuống chân Phật rồi lui về một phía. Đây là cái cung cách các vị đến thăm Phật. Ai đến rồi cũng lại sát xuống rồi ngồi quan bên. Bây giờ đại chúng đều vây quanh Đức Như Lai cúng dường cung kính tôn trọng khen ngợi Ngài, cúng dường rồi khen ngợi. Khi ấy nhân có tôn giả A Nan nhờ thần lực của Phật Một buổi sáng nọ, Tôn giả vào thành Vương Xá theo thứ tự khất thực. Lúc đó có một tôn giả tên là A Nan, tức là thị giả Phật đó. Sao gọi là nhờ thần lực của Phật là cái gì? Tức là nương vào cái uy đức của Phật, chứ không có phải hút chút thần thông của Phật rồi đi vô trong thành như là mình tưởng tượng trong phim Tàu ha. Nương thần, thí dụ thôi nè, Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như trong chùa đây, sở dĩ mà quý vị mạnh mẽ làm ứng phó mọi công việc là tại vì mình biết sau lưng mình có thầy. Thầy sắp xếp mọi việc hết, và những việc gì mình làm đều là do mình nương vào cái lời hướng dẫn của thầy. Đó là mình nương cái oai đức, mình nương cái thần lực. Ví dụ các thầy trẻ mà mạnh dạn lên đứng hướng dẫn kinh hay là làm các công việc đều là do cái vị thầy sắp xếp. Thì ở đây cái ý nghĩa chứ nhờ thần lực là vậy đó. Thí dụ như bữa nay nói chị, tuần này lễ nấu cho 200 người ăn, chị nấu nha. Trời, có ai đứng chính đi. Tôi nương cái vị đó, biểu tôi làm gì cũng được, mà biểu tôi mà một mình tôi cũng dám. Mà mình biết có cái người xếp khúc đứng đó rồi là yên tâm đó. Đó, thì mình sở dĩ mình làm trọn vẹn cái buổi cơm đó là vì mình nương thần lực của ai? Của cái người chủ chính nấu bữa đó. Cũng giống như mấy anh em trên Tây Thiên vậy đó. Thật sự ra là cùng chung làm hết, nhưng mà cái người mà chủ chốt đó là ai? Hả? Chú Kiệt. Các anh em làm là chú Kiệt sắp xếp, chú Kiệt hướng dẫn, chú à đó, tôi làm là phải có ổng, không có ổng tôi không biết tôi làm cái gì. Đó là mỗi người đều nương. Thì sở dĩ ngài A Nan ngài đi vào trong thành khất thực, ngài nương vào cái thần lực. Cái chữ thần lực này đó nghĩa là cái khả năng của người kia, cái đức độ, cái tâm niệm của người kia, thế thôi. Thí dụ như giờ mình lái xe, mình biết lái xe nhưng mà không điên, mình không dám. Có người nào biết đường ngồi đi chung với mình đi, mình vững tâm mình lái hơn, thì mình chở người ta, nhưng mà thật sự mình đang nương thần lực của cái người ngồi kế bên. Là vì có người thứ hai tôi mạnh dạn tôi đi. Biết đường là một, có gì đi nữa cũng hai người. Nhờ thần lực của Phật, vào buổi sáng nọ, tôn giả vào thành Vương Xá theo thứ tự khất thực. Chữ thứ tự khất thực là sao? House to house. Đi từng nhà chứ không có chọn. Ví dụ mình đang đi đường 97 khất thực, đang đi mé bên phải, ngó qua, ê, ghé nhà cô Mai coi. Trời, cô Mai có ăn chay nhiều đồ ăn lắm á. Nhảy qua bên kia, đi khất thực được xong nhà cô Mai cái ê sẹt xuống nhà bà Nguyên Huệ coi. Thành thử ra cái đó là mình không phải thứ tự khất thực. Thứ tự khất thực là mình đi từng nhà, đi từng nhà mà không có phân biệt giàu nghèo gì hết, thứ đệ khất thực. Khi ấy ở trong thành có một người con Bà La Môn. Bà La Môn là một tôn giáo có trước thời Đức Phật, và tôn giáo này chiếm phần lớn á. Mà bây giờ cái kiểu tôn giáo này nó chiếm phần lớn tại Ấn Độ, cho nên người ta gọi là Ấn Độ giáo, mà chúng ta thường gọi là Hindu. Về lý do mà chúng ta gọi là Ấn Độ giáo là bởi vì bây giờ nó chiếm phần lớn tại Ấn Độ, là một tôn giáo lớn của Ấn Độ, mà tôn giáo này có trước Đức Phật. Trong thành có một người con của Bà La Môn rất hiếu dưỡng cha mẹ. Người con đó lại gặp lúc gia cảnh suy sút, tức là bị nghèo á, bị bankruptcy á, gia cảnh bị bankruptcy, bị nghèo đi. Gia tài khánh kiệt nên phải dắt mẹ già cũng theo thứ tự xin ăn để nuôi mẹ. Ngạ nan á thì thứ tự khất thực, còn người con này thì thứ tự đi xin. Ở bên Ấn Độ bò nó cũng thứ tự khất thực nha. Tại vì bò là một cái giống thần của bên Ấn Độ người ta thờ mà. Sáng là con bò nó đi dọc đường vậy á, nhà nào cũng để cái xây cái thành vậy nè. Cái con bò nó tới nó để cái mỏ nó lên trên cái thành vậy nè. Cái người ta lấy bó cỏ người ta đút cho nó, nó ngậm bó cỏ xong nó đi, nó đi chỗ khác, qua nhà khác. Và nó điên hồi cái nó đói hay nó thích gì nữa, cái nó đỡ nó mỏ gì cái nó để bó vô. Bò nó cũng khất thực thứ tự. Mà ở bển á, bò đi là không có ai dám làm gì hết á. Nó đi đường nghênh ngang vậy đó, xe cộ là phải đi sau lưng hết. Còn nếu mà gấp quá thì bóp kèn, bóp còi nhỏ 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 để nó nghe nó né mình vậy thôi, chứ không có ai được dám làm xúc phạm tới bò. Tại bò là thánh, là một một con vật họ thờ đó. Rồi họ thậm chí là mình phải, những người người ta tin và quý đó, người ta phải chuẩn bị thức ăn để nuôi bò nữa. Rồi mấy cô mà đẹp đẹp trẻ trẻ cỡ mấy chị giờ đó, là ở bển là mỗi người cái một cái rổ đi xúc phân bò. Ở bên Ấn Độ là mấy chị là đi phía sau bò vậy, mà ăn bò mà nó vừa thả ra cái mấy chị xúc vô, mấy chị để vô rổ, mấy chị đội lên đầu, đội lên đầu rồi đem về nhà lấy tay quện với cỏ khô làm ra từng bánh vậy, phơi khô để dành nấu ăn. Còn không thì trét lên nhà, nếu mà lỡ nhà mình bị nứt á, trét lên. Cho nên là ở bên Ấn Độ là mấy người nữ mà cỡ mấy chị là không có đi làm đâu, ở nhà nấu ăn rồi ra đường hốt phân bò rồi vậy. Cũng theo thứ tự xin ăn để nuôi mẹ. Nếu được thức ăn ngon, hoa quả tươi tốt liền đem dâng cho mẹ. Còn khi được những thức ăn không ngon hay hoa quả khô héo thì mình ăn. Đó là cái hạnh hiếu của cái người con Bà La Môn này. Xin được đồ ăn ngon thì nuôi mẹ, mà hễ mà dở thì tự mình ăn. Ngạ Nan thấy vậy, lòng sinh vui mừng và khen ngợi người ấy rằng: quý hóa thay, quý hóa thay. Thiện nam tử cúng dường cha mẹ rất hiếm có, thật khó có ai sánh kịp. Quý hóa thay là gì? Wonderful, wonderful. Sa thú, sa thú. Anh là một người nam rất thiện, rất tốt. Anh cúng dường cho cha mẹ rất hiếm. Rất hiếm là gì? Very rarely. Không? Thật khó có ai sánh kịp. Lúc đó có một kẻ phạm chí. Phạm chí tức là những người tu, những người mà sống đời phạm hạnh, nó cũng kêu là phạm chí. Đồ đảng của bọn lục sư. Ở bên Ấn Độ thời đó nó có 6 ông thầy. 6 ông thầy này lập ra 6 chủ thuyết. Và những cái chủ thuyết của họ đều không phù hợp với chủ thuyết của Đức Phật. Và 6 ông này là chuyên môn lập ra và thường hay chống bán Đức Phật. Thì trong này gọi là đồ đảng, tức là đệ tử của 6 ông thầy. Hồi xưa người ta thường gọi 6 ông này là lục sư ngoại đạo, tức là 6 ông thầy, 6 ông thủ lãnh của 6 cái giáo phái. Không phải cùng một cái lý tưởng với, không của cùng một cách với mình, gọi là lục sư ngoại đạo. Người ấy rất thông biện. Cái ông này ông thông suốt, biện luận lắm, thấu suốt cả 4 bộ sách Vi Đà. Chữ Vi Đà này đó, nó chính là chữ Vệ Đà, Vi Đà. Và ngày xưa bên Ấn Độ là có 4 bộ sách rất nổi tiếng của Ấn Độ thời đó đó. Nó là một cái nền, nó có thể nói là nó là nguồn gốc của cái nền văn minh Ấn Độ. Thường thường á, cái chữ Vệ Đà được dịch nghĩa là trí thức. Chữ Vệ Đà nghĩa là trí thức. Nhưng mà có 4 bộ sách thì cái ông này ông thông suốt cả 4 bộ luôn. Cũng giống như ở bên Trung Quốc mà có Tứ Thư vậy đó. Đại học Trung Dung rồi Luận Ngữ Mạnh Tử vậy đó. Trung Quốc có Tứ Thư, mà người nào mà thông suốt Tứ Thư là thôi, chữ nghĩa văn chương dữ lắm. Thì bên Ấn Độ có 4 bộ Vệ Đà, 4 bộ sách. Đây là 4 bộ sách. Biết được thời tiết, ông này ông biết được thời tiết, số mạng, bối toán, biết xem tướng tốt xấu, âm dương biến đổi, đoán trước được nhân tâm của mọi người, và cũng là đạo sư của đại chúng. Đạo sư đại chúng tức là trong một cái nhóm người của họ thôi. Mở ngoặc để là đồ đảng của lục sư đó. Được nhiều người tôn kính, vì cầu lợi dưỡng nên thường chấp trược tà luận. Cái ông này ổng vì cầu cái lợi dưỡng cho mình, lợi dưỡng tức là benefit cho mình á, cho nên ông thường hay chấp trước vào cái tà luận, tức là cái luận biện sai quấy, hủy diệt chánh pháp, thường mang lòng ghen ghét, hủy bán Phật pháp chúng tăng. Tam bảo. Kẻ phạm chí ấy bảo tôn giả A Nan rằng, bây giờ cái ông này ổng mới nói với Ngạ Nan á, ông nhỏ đó đó: thầy của ngươi là Cồ Đàm, và những người trong dòng họ thích tự nói là hay là tốt, có những công đức lớn lao, chẳng qua cũng chỉ có danh mà không có thực. Ông chê Đức Phật. Chữ Cồ Đàm này là họ của Đức Phật. Họ của Đức Phật là Gotama, mình âm lại là Cồ Đàm. Đức Phật là tên Đức Phật trước khi là Đức Phật á, ngài là còn là thái tử, tên của ngài là Siddhartha. Mà nếu mình nói đúng nguyên tên của ngài là Siddhartha Gotama, và chúng ta đọc là Tất Đạt Đa Cồ Đàm. Chữ Gotama là chúng ta đọc là Cồ Đàm. Thì ngày xưa người ta hay gọi ngài là ông Cồ Đàm. Nói cái họ đó, họ của ngài là họ Cồ Đàm. Còn cái dòng dõi của Đức Phật là dòng dõi Thích Ca. Siddhartha là first name, Gotama gọi là last name. Còn Shakya là cái lineage, cái dòng dõi. Và những người trong dòng họ thích, thấy không? Trong dòng họ, nguyên cái tộc á, cái tộc Thích Ca đó, tự nói là hay là tốt, có những công đức lớn lao, chẳng qua cũng chỉ có danh mà không thực. You only have a name, but you don't have any quality. Phật không có nói là Đức Phật không có quality, không có thật. Chữ có danh mà không thực. Thầy Cồ Đàm của ngươi mới thật là người bạc phúc. Bạc phúc là gì? Là cái người không có sống mà cái tình cái nghĩa nó mỏng manh lắm. Nếu không như vậy thì tại sao mẹ ông vừa mới sinh ra ông được 7 ngày đã chết? Nói đúng chứ? Nếu mà thế gian ta nghĩ là đúng chứ. Trời ơi, cái đứa nhỏ này nó thiệt là bạc phúc à. Nói nếu mà nói theo thế mọi người mà tin gì nữa, thằng nhỏ này chắc sao khắc tinh, mới sanh ra có 7 ngày mẹ chết à. Nếu không phải là bạc phúc thì sao mẹ ông mới vừa sinh ông ra được 7 ngày đã chết, để ông phải côi cút như thế? Chẳng phải là người bạc phúc là gì? Chữ bạc là mỏng, không? Phúc là phước, là cái fortunate. Cái người mà phước mỏng manh quá thì còn gì, là đúng vậy thôi, đụng gì hư nấy, làm gì không xong hết. Cho đến khi ông khôn lớn lại vượt thành xuất gia, làm cho vua cha phải khổ não, lòng sinh buồn rầu, mê mẩn, ngã ngất ra đất, phải dùng nước lạnh rải vào mặt, 7 ngày mới tỉnh. Tỉnh xong rồi nói gì? Cất tiếng kêu gào khóc lóc mà nói rằng: con ơi, nước này là nước của con, ta chỉ có một mình con là chỗ nương cậy, làm sao ngày nay con lại nỡ bỏ ta trốn đi vào ở nơi hang sâu núi thẳm. Cái ông này ông lặp lại lời của vua Tịnh Phạn á. Khi mà thái tử bỏ đi tu rồi, vua Tịnh Phạn xỉu 7 ngày rồi phải lấy nước rải lên mặt cho ông tỉnh. Thì thật sự ra mình đọc sử mình nói vua Tịnh Phạn buồn thôi, còn muốn diễn tả buồn kiểu nào thì muốn diễn tả phải không? Thái tử lớn lên rồi tưởng làm sao, sanh ra thì làm mẹ chết, rồi lúc mà là lớn lên thì bỏ nhà đi tu để cho cha mình phải buồn khổ như vậy. Thầy Cồ Đàm của ngươi thật là người bội bạc. Hồi nãy nói bạc phúc rồi phải không? Giờ ta nói bội bạc là gì? Không có tình, không nghĩa gì hết. Hồi nãy ở trên là bất hiếu đó, bây giờ là bất nghĩa nè. Bây giờ ta bất nghĩa nè. Chẳng biết ân nghĩa mới đành lòng dứt bỏ đi như thế, cho đến phụ vương vì tạo lập cung điện cưới nàng Cù Di làm vợ cho Cồ Đàm, nhưng ông cũng chẳng làm theo bổn phận của vợ chồng, khiến cho nàng phải sầu khổ. Cho nên biết Cồ Đàm là người bất hiếu. Cù Di là một vương phi của thái tử Siddhartha. Tiếng Phạn đọc là Gopi, mình đọc âm lại là Cù Di. Tôn giả A Nan nghe nói như thế rồi, trong lòng sinh ra thẹn hổ. Trời ơi, tự nhiên đang sáng, đang đi thất thực vậy, tự nhiên có ai lôi mình lại chửi sư phụ mình nách. Buồn quá. Trong lòng sinh ra thẹn hổ, khất thực xong xuôi trở về đến chỗ Phật. Vậy ngài A Nan cũng định đó chứ, gặp mình là thôi, giận bỏ về rồi. Hay là buồn tuổi quá, không còn đủ sức lực để đi tiếp nữa. Ngài khất thực xong xuôi trở về đến chỗ Phật, đầu mặt lễ sát chân Phật, rồi lui về một phía, chắp tay bạch Phật rằng: Lạy Đức Thế Tôn, trong Phật Pháp có sự hiếu dưỡng cha mẹ không? Hồi nào giờ ngài đâu nghe nói đâu. Rồi giờ tự nhiên ở đâu đang đi khất thực vậy, tưởng đâu là sáng nay có một bữa ăn ngon rồi. Tự ai ngờ đâu đi khất thực rồi bị cái ông nào ở đâu lôi vậy, chửi thầy mịn chập nữa. Cho nên buồn thiêu hắt, nhưng mà cũng ráng đi xin về cho đủ rồi. Về tới nhà lại xuống, hỏi Đức Thế Tôn, trong Phật Pháp có sự hiếu dưỡng không? Rồi mình ngừng đây, tuần tới mới biết có không. Đang hấp dẫn. Phim Tàu nó phải vậy chứ. Đánh một chưởng tung ra chết rồi, chạy chữ lên liền, ê ê coi nó có chết chưa, bỏ tập kế. Rồi thôi mình dừng đây ha, tuần sau mình học tiếp. Rồi chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ chúng sanh đều trọn thành Phật.